Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một vài cái thắc mắc như sau. Mắc thứ nhất, con nghe nói tâm bình thường là đạo. Vậy tâm như thế nào là bình thường?
Ý nghĩa về bình thường ở trong thiền học nó khác hoàn toàn với cái khái niệm bình thường ở thế gian. Áp dụng khái niệm bình thường của thế gian để lý giải cái bình thường của đạo là một sai lầm về phương pháp luận. Ví dụ cái bình thường của thế gian là gì? Con gái lớn lên lấy chồng, con gái thì lấy vợ, sinh con đẻ cái và sinh hoạt tính dục, hưởng thụ các khoái lạc giác quan là chuyện bình thường. Ai đi gọi là cái đó được gọi là ngược đời. Mà nếu như sống với cái tâm bình thường như thế mà gọi là đạo á, thì đạo đó cũng đúng, nhưng mà đó là đạo nhân thừa chứ không phải là đạo giải thoát. Trong cái đó khái niệm đạo trong chữ bình thường tâm là đạo của thiền học Trung Quốc á, nó được hiểu là đạo giải thoát, khai sáng Phật tính để chúng ta trở thành là một bậc giác ngộ siêu phàm thoát tục. Như vậy cái tâm bình thường được hiểu trong ngữ cảnh này là cái gì? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý thức tưởng tượng, mà không để cho tâm bị vướng dính vào bất cứ một cái gì thì cái đó gọi là tâm bình thường, hay còn gọi là tâm chánh niệm. Có nghĩa là ta làm chủ được hết tất cả các phản ứng của tâm. Vì do vậy không có một cái phản ứng tiêu cực nào của cảm xúc và tâm lý nó trỗi dậy để làm cho người ta đánh mất chính mình hay là dông thân. Nói theo một thiền sư Việt Nam là đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Cái bình thường mà hiểu theo cái nghĩa đen của con pháp biểu người điêu thì nó rất nguy hiểm. Mỗi lần đói cứ ăn giống như chị em phụ nữ ngày ăn đến vài chục lần, ăn vặt á, thì có nhu cầu như là một cái thói quen. Cái đó không phải là tâm bình thường, mà là tâm ăn nhiều quá cái mức bình thường. Khát uống, mỗi người uống theo đề nghị bác sĩ là khoảng 2 lít rưỡi nước mỗi ngày, mà có người uống là 20 lít hay là uống 2 ly nước thì không bình thường. Chừng nào khát mới uống, bác sĩ khuyên chúng ta là không khát cũng uống nếu ta muốn có sức khỏe. Như vậy ta sống đúng với cái quy luật thì ta gọi là ta đang sống với sự bình thường. Mệt ngủ, đừng có làm lao lực quá mức. Khi mà cái sức chịu đựng nó không còn nữa, lên ngồi tụng kinh cứ ngủ gật. Bởi vì mấy ngày trưa ta mất ngủ hay là làm việc nhiều quá, cho nên xin phép thầy chủ trì cho phép mình nghỉ ngơi. Đức Phật vẫn cho phép như thế mà. Là mệt ngủ như thế không phải là hưởng thụ, đói ăn khát uống không phải là hưởng thụ, mà là những nhu cầu cần thiết, nhưng tâm chúng ta không bị vướng dính ở trong chủ nghĩa hưởng thụ này. Ăn nó không đặt nặng vấn đề khẩu vị, uống không đặt vấn đề ngon dở, ngủ không phải là để mập béo, mà chỉ để có một cái cơ thể khỏe mạnh bình thường để ta làm những chuyện phi thường thì gọi là tâm bình thường. Các thanh trầm vinh dục, thành công thất bại, lên do xuống chó, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ như là những cung đàn, đến lúc làm cho mình lên đến tuyệt đỉnh của hạnh phúc, đến lúc nó đẩy mình xuống cả vực thẳm của khổ đau, mà tâm ta vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra thì gọi là tâm bình thường. Ta đang sống với cái đạo là vô sở trụ, vô sở chấp, và đạo đó là đạo giải thoát. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra từ giữa tháng 6 2007 kết thúc vào tháng giêng năm 2009. 18 tháng đó đã làm biết bao nhiêu người chao đảo, tự tử mà chết, bởi vì trở thành trắng tay. Bao nhiêu năm dành dụm các con các cụm, bây giờ không còn gì hết, vì nghĩ là mình bất bình thường, hoàn cảnh mình không còn thường như trước đây nữa, cho nên nhiều người kháng cự lại cái sự đổi thay vô thường đó không đổi mà chết, hoặc là điên cuồng tâm thần, hay là mượn rượu giải sầu, lao vào những cái chốn ăn chơi vân vân, bế tắc lại càng thêm nhiều bế tắc khác. Còn người hiểu đạo, hiểu vô thường nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào, cho nên giàu đó rồi nghèo đó, có đó rồi mất đó. Họ thấy rất rõ rằng các cái tài sản sở hữu nó không phải là của mình một cách vĩnh hằng, do mình khôn ngoan biết cách hợp luật pháp và hợp với cái quy luật cung cầu của kinh tế tự do thị trường mà ta trở thành một người giàu sang. Như vậy cái sở hữu tài sản đó là tạm thời thôi, đó là ta đang hiểu được vô ngã là vô ngã sở hữu, cho nên ta không bị khổ đau khi những thứ này mất đi, dù muốn hay không muốn. Cái đó ta đang sống với cái tâm bình thường, trong mọi biến cố khác thường của cuộc đời. Nhiều chị em phụ nữ khi chồng ngoại tình hay là phụ bạc trở nên điên dại, tại vì mình sống bất bình thường. Còn bây giờ ổng phụ tình phụ bạc, nó vẫy tay chào với các bụi, thấy ổng như là 36 thể trượt thôi, có gì đâu mà buồn, đi càng sớm càng tốt. Ai hốt cái ông chồng bạc bẽo đó về thế cho mình thì mình cảm ơn, cúng nãy chuối cúng ông địa đưa tiễn đi, có người khác gánh vác giùm cho mình. Như vậy mình đang sống với cái tâm bình thường, không có gì phải bận tâm á. Có người mà ta chung thủy đàng hoàng đứng đắn, ta ở với mình thì mới có nghĩa chứ. Áp dụng cái tâm bình thường đó trong đời sống xã hội rất là có chiều sâu. Chứ là mọi biến cố ta vẫn thấy thản nhiên thôi, nỗ lực hết mình, có trách nhiệm, có tấm lòng, có phương pháp, kết quả ra sao thì cứ ra, ta không bận tâm về nó nữa. Không tự đai nghiến mình, hành hạ mình, nói nặng nói nhẹ mình hay là quy kết trách nhiệm cho người khác, người đó đang sống với cái tâm bình thường. Và đạo đấy tức là đạo lý của sự tỉnh thức. Tin theo nhân quả là sống với cái tâm bình thường. Hiểu duyên khởi là sống với cái tâm bình thường. Thấy được vô thường vô ngã là sống với cái tâm bình thường. Và đây chính là đạo giải thoát. Rất nhiều hương linh sống bất bình thường bởi nghĩ cái thi thể là chính mình, cho nên rơi vào cái cảnh giới của ngạ quỷ. Cho nên tâm bình thường đó được hiểu với nhiều cấp độ khác nhau, và do đó giá trị ứng dụng nó cũng khác biệt. Xin yêu câu hỏi kế tiếp.